là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 16, toàn tỉnh có 152 trường học đón học sinh trở lại trường sau bão lũ.
Sở Tài nguyên và Môi trường bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3.
Cảnh sát giao thông Yên Bái thức xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đoàn công tác của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng một số tổ chức quốc tế đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Trấn Yên. Đoàn đã nghe báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện về tình hình thiệt hại sau bão số 3 về người, nhà ở, cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp. Trong đó, riêng về đê điều, sau mưa lũ, các tuyến đê qua thị trấn Cổ Phúc và đê Liên Hiệp xã Minh Quân bị sói lở làm hư hỏng chân đê do rỉ trên thân đê. Đê Hồng Thái xã Nga Quán bị phá hủy hoàn toàn. Đê Lan Đình, đê Phú Thọ xã Việt Thành bị ngập, tràn thân đê và phá hủy toàn bộ 250m đê. Cống dưới đê bị hư hỏng. Mưa lũ cũng làm ngập và hỏng trang thiết bị, đồ dùng, thuốc, vật tư của 11 trạm y tế. Các trường học dọc các xã bị ngập sâu trong lũ, thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ngập chợ, nhà văn hóa. Ước tính tổng thiệt hại trên toàn huyện Trấn Yên là gần 500 tỷ đồng. Huyện Trấn Yên mong muốn đoàn công tác của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các tổ chức quốc tế đánh giá tình hình và có sự hỗ trợ kinh phí kịp thời cho huyện để khắc phục hậu quả của bão số 3, giúp người dân vùng lũ khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, toàn tỉnh sẽ có 152 trường trên địa bàn tỉnh đón học sinh đi học trở lại sau thời gian giải phóng tránh bão số 3. Theo đó, các nơi đón học sinh trở lại là thị xã Nghi Lộ, huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Trong đợt mưa bão số 3, ngành giáo dục đào tạo chịu thiệt hại nặng nề. Trong suốt thời gian bão lũ, ngành giáo dục đã liên tục có các công văn chỉ đạo đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, ngành đang yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chủ động rà soát, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa khắc phục, di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khỏi các khu vực bị hư hại nặng hoặc chưa an toàn. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan y tế khử khuẩn môi trường, làm vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bị ảnh hưởng nặng, 4 đơn vị tại trụ sở bị ngập sâu trong nước lũ, rất nhiều máy tính, tài liệu lưu trữ của cơ quan đều bị hư hỏng nặng. Tại trụ sở Tài nguyên Môi trường tỉnh có 4 đơn vị gồm Chi cục Quản lý Đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đều bị ngập hết khu nhà làm việc, nhà kho, làm hỏng toàn bộ máy tính, các trang thiết bị và các tài liệu hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn của cả 4 đơn vị. Đến nay, qua thống kê sơ bộ, thiệt hại nhiều nhất là hồ sơ liên quan đến đất môi trường. Ông Phạm Đức Trung, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Toàn bộ các cái trang thiết bị máy móc đều bị ngập úng, đặc biệt là toàn bộ các cái tài liệu nữa cũng đã kê dọn lên, nhưng tuy nhiên rằng là gỗ thì gỗ ép, nên là khi mà nước dâng lên thì cũng đã bị ngập và sập. Các cái trang thiết bị làm việc thì gần như là hỏng hết. Tài liệu thì ướt và như các anh chị thấy là chúng tôi cũng đã cố gắng là khắc phục, dọn dẹp cơ quan và những cái tài liệu nào ấy chúng tôi đã hong khô.
Chi cục Bảo vệ Môi trường cũng gần với suối Hào Gia, vì vậy toàn bộ khu vực tầng 1 bị ngập sâu gần 2 mét. Tất cả hệ thống máy tính, tài liệu và các trang thiết bị đều hư hỏng nặng, khó khăn trong công tác khắc phục. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường nói.
Tất cả các đơn vị đã tập trung vào hỗ trợ, tập trung vào 4 cái đơn vị đây, rất khẩn trương, nhưng mà đến sáng hôm nay mới xong được, mới dọn dẹp xong được. Thế còn ưu tiên là những cái nội dung trước, dọn dẹp trước, ví dụ phòng làm việc hoặc là tiếp cận các cái tài liệu bị ngập để mà có cái biện pháp bảo quản để mà tránh cái thiệt hại, giảm thiểu cái thiệt hại. Đấy, các anh chị thấy đấy, tất cả phòng ở trên tầng kia đều có những cái biện pháp mà có thể áp dụng tối ưu để mà giảm thiểu cái ảnh hưởng đến tài liệu. Thế còn máy tính, trang thiết bị làm việc thì và bàn ghế làm việc thì nó hỏng là hỏng hết rồi. Và cái đấy là như chi cục tôi là quá nửa cái năng lực thiết bị là sẽ lại bị ảnh hưởng, không còn làm nữa. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc giải quyết công việc của cơ quan, đặc biệt là giải quyết các cái thủ tục hành chính và các cái việc của người dân và doanh nghiệp.
Ngay sau khi nước rút, Sở Tài nguyên Môi trường đã huy động 100% cán bộ công chức viên chức tới dọn dẹp, phân loại, cố gắng giữ tối đa các hồ sơ để theo từng nhóm vấn đề. Hiện nay mới chỉ xử lý qua hồ sơ bùn đất, bùn bám vào và thống kê tài sản sơ bộ theo từng phòng làm việc. Mặc dù nhiều cán bộ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, song các phòng đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo đôn đốc phối hợp hỗ trợ giữa các phòng đơn vị thuộc sở thực hiện công tác ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai. Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Các đơn vị của Sở Tài nguyên Môi trường đã bị ảnh hưởng thiệt hại rất là nặng nề về trang thiết bị, về điều kiện làm việc cũng như là về tài liệu hồ sơ này hầu như cũng bị hỏng gần hết. Thế thì trước những cái khoan như vậy thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị là khẩn trương trong việc mà khắc phục những cái thiệt hại do thiên tai để lại và để có cái biện pháp để sớm đưa đơn vị đi chưa vào hoạt động. Nhưng tuy nhiên thì cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn về trang thiết bị, về máy móc, về điều kiện bàn làm việc. Thì chính vậy chúng tôi cũng có kiến nghị là tỉnh ủy, ban nhân tỉnh quan tâm để có tạo điều kiện để có những đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho 4 đơn vị, trong đó đặc biệt là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường và Chi cục Bảo vệ Môi trường, 2 đơn vị là bị thiệt hại nặng nhất.
Để sớm ổn định sau bão, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ rà soát cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các công trình thủy điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản có nguy cơ mất an toàn, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chi cục Quản lý Đất đai chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và các phòng Tài nguyên Môi trường ở 9 huyện, thị, thành phố đề nghị bố trí tái định cư tập trung, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp vệ sinh môi trường trong và sau lũ.
Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài, nước lũ ở khu vực thượng nguồn đổ về dâng cao, gây tắc nhiều tuyến đường tại tỉnh Yên Bái, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân vượt qua những khu vực nguy hiểm. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Mưa lớn và mực nước sông Hồng dâng cao khiến thành phố Yên Bái chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt. Các cửa ngõ vào thành phố nhiều đoạn bị chia cắt, nhà dân ngập trong nước lũ. Lực lượng công an đã trắng đêm dốc toàn lực cứu trợ người dân. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã huy động lực lượng phương tiện tham gia điều tiết, đảm bảo giao thông, giúp người dân di chuyển qua vùng ngập lụt an toàn. Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Mưa gió nhiều rồi các nơi thì là bị tê liệt hết, không đi được. Thế đến giai đoạn ngập đến lên bây từ ngày mấy ngày hôm nay thì là trong cái lúc lũ lụt thì đã các lực lượng cảnh sát giao thông rồi là thuyền bè đi lại để mà xem xét về cái người dân người ta có bị mắc mớ chỗ nào để mà cứu trợ. Còn chúng tôi ở đây thì thấy là đêm người ta cũng túc trực ở trên đầu cầu kia rồi, khu vực đấy rất là nhiều. Và đến qua mấy ngày cho đến hôm nay thì mọi lực lượng người ta đã tập trung phân luồng để cho đi lại rồi là dọn dẹp vệ sinh, tôi thấy là rất là tốt. Nhờ lực lượng của lực lượng giao thông rồi là tất cả lực lượng của các đơn vị quân đội rồi là phường phố rồi dân phố chúng tôi mấy ngày từ hôm qua hôm nay là gia công và dọn dẹp để mà cho nó đường xá nó đỡ lụt lội, tôi thấy thế nào được.
Huyện Yên Bình, mưa lũ cũng làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ công an huyện, công an các xã thị trấn phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông, giúp đỡ nhân dân, đảm bảo nhân dân tham gia giao thông an toàn. Hiện trời đã tạnh, nước bắt đầu rút dần, tuy nhiên vẫn còn một số nơi đang ngập, một số điểm có nguy cơ sạt lở cao. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực đập tràn, cầu tràn khi nước ngập sâu, chảy xiết, không đi lội qua các khu vực ngập sâu để phòng nguy hiểm, tránh hạn chế đi qua các tuyến đường có ta luy cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, không đứng trú mưa dưới gốc cây to để phòng sét đánh. Tại các khu vực sạt lở, khu vực ngập nước đều có lực lượng công an tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình nói:
Điểm ngập lụt cũng trên địa bàn huyện Yên Bình, nên chúng tôi cũng phân công đến cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã thị trấn trên địa bàn để đến từng cái địa điểm để đặc biệt cảnh báo cũng như hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, cũng như là hỗ trợ người dân lưu thông qua những cái tuyến đường ngập mà nông mà cản phương tiện đi được. Đấy, thêm nữa là cũng đảm bảo là hỗ trợ người dân trong cái khu vực ngập lụt để chuyển các cái đồ đạc, tài sản lên cái vị trí an toàn. Ngoài ra cùng với các đơn vị cũng như là các cấp các ngành trên địa bàn hỗ trợ về cái việc chuyển đồ cũng như vận chuyển các cái đồ vật tài sản cũng như của người dân để lên những cái vị trí an toàn.
Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong thời tiết mưa lũ, Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, hàng trăm phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông, sơ tán di rời người dân tại các điểm xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh không quản ngại khó khăn vất vả, trực tiếp tiếp cận các địa bàn trọng yếu, nơi người dân bị cô lập cần sự giúp đỡ. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã trắng đêm vượt gió bão, băng rừng lội suối, có mặt ở những điểm ngập lụt nặng nhất để hỗ trợ nhân dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chỉ đạo các đội trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, huy động cán bộ chiến sĩ cùng tối đa phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ đưa người dân và tài sản từ vùng lũ đến nơi an toàn, kịp thời vận chuyển cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, hướng dẫn điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm tràn, khu vực ngập sâu và nước chảy xiết. Khi nước rút dần, các chiến sĩ giao thông tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng tài sản cho người dân và nhà nước. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Lực lượng cảnh giao thông chúng tôi huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để phân luồng, điều tiết giao thông trên các cái điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và ứng cứu người dân ở các gia đình mà còn bị mắc kẹt trong nhà chưa ra được vì nước có nguy cơ cuốn trôi hoặc là gây ngập lụt sạt lở, tăng cường kiểm tra, rà soát và huy động tối đa lực lượng đứng ở tất cả các điểm có nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt để phân luồng điều tiết giao thông, phục vụ cho nhân dân đi lại đảm bảo vẫn an toàn.
Với tinh thần giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm lũ lụt đến đâu, khắc phục đến đó, đảm bảo cho giao thông thông suốt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Thưa quý vị và các bạn, 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, đặc biệt có 2 học sinh tử vong. Cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề nên trong ngày qua, các trường trên địa bàn huyện Lục Yên đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để tiếp tục năm học mới 2024-2025. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến cho trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn bị ngập sâu, hàng nghìn mét khối bùn đất vùi lấp sân trường và các phòng học, nhiều bộ bàn ghế trong các lớp học bị nước lũ cuốn trôi. Cùng với đó, các đồ dùng thiết bị dạy học đều hư hỏng. Để khắc phục hậu quả mưa lũ, trong những ngày qua, hàng trăm người dân xã Minh Chuẩn cùng cán bộ giáo viên đã có mặt tại trường để dọn dẹp bùn đất. Ông Nguyễn Tiến Nở, một phụ huynh học sinh cho biết:
Trước cái sự mất mát thiên tai gây ra, thì nhà trường có rất là thiệt hại. Thế là được cái đồng tình của bà con nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhau đồng lòng cố gắng phấn đấu khắc phục cái hậu quả lũ lụt gây ra để cho các cháu tiếp tục để vào năm học mới để nó thuận tiện hơn. Và cho nhà trường, cho nó là năm học mới cho kịp với chương trình của nhà nước đã ban hành.
Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong những ngày này, 100 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo binh 168 quân khu 2 có mặt tại xã Minh Chuẩn để giúp nhân dân và các cơ quan công sở dọn dẹp bùn đất. Thượng tá Nguyễn Vinh Quang, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn pháo binh 168 nói:
Trong quá trình mà thực hiện mệnh lệnh của quân khu đều và phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên thì chúng tôi đã điều 100 cán bộ chiến sĩ lên đây giúp đồng bào ở xã Minh Chuẩn. Hiện nay khu vực mà bộ đội đang tập kết để thực hiện nhiệm vụ là rất khó khăn và thiệt hại rất lớn về vật chất cũng như là trang thiết bị. Trực tiếp ở địa điểm này chúng tôi đang thực hiện giúp cho trường tiểu học xã Minh Chuẩn cùng với bà con nhân dân và các lực lượng khác để tham gia trợ giúp với cái lực lượng và tinh thần là hết mình vì nhân dân, hết mình vì học sinh để chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn có một điểm trường mầm non, một điểm trường tiểu học và trung học cơ sở đều nằm cạnh bờ sông chảy, nên trận lũ vừa qua khiến cả hai điểm trường bị ngập, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Với sự giúp đỡ của nhân dân, cán bộ giáo viên và các chiến sĩ dự đoàn pháo binh 168, đến nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn đã cơ bản khắc phục xong. Cô giáo Nguyễn Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết:
Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba dọn dẹp thì cũng đã nhìn tương đối hơn, nhưng mà để phấn đấu để cho sang tuần sau thì học sinh có vào học được thì cũng có nhiều cái cần phải khắc phục, Thế nhưng mà cái gì mà cần khắc phục để trước để cho các con có thể vào học được thì nhà trường cũng sẽ cố gắng hết mức. Thế và còn lại thì cũng từng bước để khắc phục để hoàn thiện, tại vì là cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng không thể một sớm một chiều có thể hoàn thiện được.
Theo báo cáo của ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên, đã có 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, 4 trường bị thấm rột, có 2 học sinh tử vong. Là huyện miền núi, điều kiện cơ sở vật chất của các trường học còn nhiều thiếu thốn, cơn bão số 3 đổ bộ gây lũ và cuốn đi bàn ghế, thiết bị học sinh. Việc hỗ trợ cho các trường sau lũ là điều hết sức cần thiết để các em có điều kiện tiếp tục bước vào năm học mới. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, giống như bao cuộc chiến phòng chống thiên tai địch họa khác, giữa lúc người dân đang căng mình chống bão khắc phục hậu quả nặng nề do bão gây ra, thì cũng là nghĩa đồng bào tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nhất. Bão số 3 đã và đang để lại những hậu quả vô cùng nặng nề với nhiều người dân ở nhiều tỉnh thành phố phía Bắc. Sức tàn phá ghê gớm của cơn bão đang hiện diện không chỉ ở tâm quét bão qua Hải Phòng, Quảng Ninh, mà ở hàng loạt các địa phương khác như Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định. Nhiều nơi ngập nặng, người dân phải di rời nhà cửa, có nơi sập cầu, lũ ống, lũ quét, có nơi vỡ đê, hoa màu ngập úng, thiệt hại về người và tài sản chưa thể thống kê hết được. Khi cơn bão bắt đầu đổ bộ, những nghĩa cử vô cùng cao đẹp tạo sức lan tỏa rất lớn khiến bao người xúc động. Với sự đồng lòng chung sức của toàn xã hội hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tất cả đều mong muốn chia sẻ giúp đỡ bà con vơi bớt phần nào khó khăn mất mát, để rồi bão lũ rồi cũng qua đi, còn tình người thì ấm mãi. Sinh kế sau bão Yagi đối với đồng bào khu vực nông thôn miền Bắc là câu chuyện được quan tâm đặc biệt của mọi người Việt Nam khi mỗi địa phương bắt đầu thu dọn những vung vãi đổ nát do thiên tai gây ra. Người Việt vốn có truyền thống tương thân tương ái, khi bão Yagi vừa chấm dứt, những đợt quyên góp cứu trợ đã được phát động và chắc chắn nay mai những đoàn công tác từ thiện sẽ đến với đồng bào vừa gánh chịu tai ương nơi vùng sâu vùng xa. Thế nhưng sinh kế sau bão Yagi không thể trông chờ vào những tấm lòng nhường cơm, xẻ áo. Nông dân luôn có tự trọng, họ không muốn ngồi yên trong sự hoang tàn để chờ đợi sự ban phát, dẫu chân thành và ấm áp dường nào. Cái quan trọng nhất mà nông dân mong mỏi là điều kiện thuận lợi để phục hồi sản xuất. Bài toán sinh kế sau bão Yagi là mỗi hộ nông dân có thể đứng dậy trên chính đất đai của họ, tiếp tục gieo cấy, tiếp tục được trồng trọt, tiếp tục được chăn nuôi. Sự giúp đỡ một miếng khi đói bằng một gói khi no chỉ có tác dụng trước mắt, còn lâu dài thì làm sao để nông dân có cái cần câu, chứ không phải được cho con cá. Ngoài tinh thần và hành động chung tay dắt dìu nhau qua hạn nạn của đồng bào cả nước, thì tình thương và trách nhiệm cụ thể dành cho nông dân Việt Bắc là một chính sách căn cơ và đồng bộ có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan. Cứu trợ lũ lụt, đừng để nơi no dồn, nơi đói góp là bình luận trên báo Lao Động, khi cùng lúc đó có nhiều điểm đến khác xung quanh cũng chịu mất mát thiệt hại không kém. Nhưng do không được nhắc đến nhiều các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, các địa phương này không nhận được sự chú ý của các đoàn cứu trợ. Việc nhiều đoàn cứu trợ cùng tập trung vào một điểm vào thời điểm này còn dẫn đến tình trạng dư thừa nhu yếu phẩm, trong khi những nhu yếu phẩm có hạn sử dụng ngắn như bánh chưng, bánh tét, suất cơm, nếu không dùng hết sẽ phải bỏ đi, gây lãng phí nguồn lực và cả tình cảm của đồng bào cả nước. Điều này cũng khó trách các đoàn cứu trợ, bởi hầu hết họ là người xa lạ, chủ yếu nắm bắt thông tin qua báo chí và từ chính quyền địa phương. Trong khi đó, tâm lý của chính quyền, đặc biệt ở cấp huyện, xã, thôn, đâu đó vẫn còn tồn tại sự mong muốn người dân của địa phương mình được hỗ trợ nhiều nhất. Để tránh và hạn chế tình trạng này, chính quyền các địa phương nên nhanh chóng hình thành một mạng lưới điều phối thật công tâm để hướng dẫn các đoàn cứu trợ đến những nơi thực sự cần thiết. Ngày 6 tháng 9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Làm thế nào để đạt được mục tiêu đề ra và tạo đà để trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 là vấn đề rất cần được quan tâm. Mục tiêu đã được điều chỉnh và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, nước ta có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2045 sẽ là thách thức vì Việt Nam cần đạt được mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người 5,65% năm. Mức tăng từ đổi mới đến nay chỉ 5%. Với việc giảm dần thời gian, nếu không tìm được các động lực tăng trưởng mới thì khả năng đạt được mức tăng trưởng như giai đoạn trước đã là một thách thức. Do vậy, tìm ra động lực tăng trưởng mới là việc phải làm. Khi cả hệ thống thấy được mô hình thử nghiệm thành công, những người dám nghĩ dám làm được thăng tiến thì cả hệ thống sẽ chuyển động và mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao là hoàn toàn có thể đối với Việt Nam. Những bộ phim nước ngoài quay tại Việt Nam đã có đóng góp rất lớn về việc quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa con người và thúc đẩy du lịch. Sắp tới, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức chương trình xúc tiến du lịch điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề Việt Nam điểm đến mới của điện ảnh thế giới, nỗ lực thu hút các hãng phim từ Hollywood đến Việt Nam. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thời gian qua, ngành du lịch đã đổi mới phương thức quảng bá để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Hiện nay, điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên nhiều quốc gia. Vì vậy, nhiều nước như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ đã tận dụng điện ảnh để thu hút khách du lịch. Về kế hoạch kết hợp điện ảnh Hollywood tới du lịch Việt Nam, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tin rằng Hoa Kỳ là nơi hội tụ tinh hoa điện ảnh và có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển rất mạnh, mang đến nhiều cơ hội tạo ra các sản phẩm giá trị, đóng góp tích cực về quảng bá du lịch. Tận dụng điện ảnh thế giới, trong đó có các nhà làm phim Hollywood để quảng bá là hướng đi vừa có diện rộng vừa có chiều sâu, giúp công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam hiệu quả hơn. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những thách thức trong nỗ lực cải thiện tình nền kinh tế giải Gaza sau hậu xung đột. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ghi nhận lên tới 80% doanh nghiệp ở Gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trên giải đất ven biển Địa Trung Hải. Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển nhấn mạnh đến quy mô tàn phá kinh tế kinh hoàng cùng sự suy giảm chưa từng có trong hoạt động kinh tế, vượt xa tác động của tất cả các cuộc đối đầu quân sự trước đây. Áp lực lạm phát kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm mạnh đã khiến các hộ gia đình người Palestine trở nên nghèo đói nghiêm trọng. Quy mô của nền kinh tế sụt giảm mạnh xuống mức chỉ còn chưa đầy 1/6 quy mô của nền kinh tế trước khi xảy ra cuộc xung đột. Báo cáo cũng mô tả sự suy thoái kinh tế nhanh chóng và đáng báo động ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng, nơi chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng kể từ xung đột xảy ra. Báo cáo nêu bật các yếu tố như mở rộng khu định cư, tịch thu đất đai, phá hủy các công trình của người Palestine, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế. Những gián đoạn này cũng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác trên khắp bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, nơi thương mại, du lịch và vận tải đã phải hứng chịu tình trạng suy thoái đáng kể. Sự lạc quan ban đầu về mức tăng trưởng GDP 4% ở bờ Tây trong 3 quý đầu năm 2023 đã đột ngột đảo ngược bởi mức giảm chưa từng có 19% trong quý cuối cùng của năm. Suy thoái mạnh dẫn đến mức giảm GDP chung hàng năm là 1,9%. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người giảm 4,5% cho thấy mức sống và thu nhập hộ gia đình giảm đáng kể. Tình hình thị trường lao động ở bờ Tây cũng xấu đi đáng kể. Với 96% doanh nghiệp báo cáo hoạt động giảm và 42,1% cắt giảm lực lượng lao động. Những mất mát về vấn đề việc làm đã dẫn đến ước tính thu nhập lao động hàng ngày ở mức 25,5 triệu đô la, làm xói mòn nghiêm trọng khả năng phục hồi kinh tế của các hộ gia đình Palestine. Ngoài tình trạng suy thoái kinh tế do xung đột gây ra, hoạt động viện trợ quốc tế bị cắt giảm và việc Israel kiểm soát tiền thuế thu hộ Palestine cũng làm gia tăng khó khăn cho các hoạt động kinh tế. Nỗ lực ổn định tài chính của chính quyền Palestine đang chịu áp lực rất lớn, đe dọa tới khả năng hoạt động hiệu quả cũng như cung ứng các dịch vụ thiết yếu. Đưa ra phân tích toàn diện về những thách thức kinh tế nghiêm trọng đang nổi lên, báo cáo một lần nữa kêu gọi sự can thiệp ngay lập tức của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn sự sụt giảm kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài. Điều này bao gồm việc xem xét một kế hoạch phục hồi toàn diện cho vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tăng viện trợ và hỗ trợ quốc tế cũng như dỡ bỏ lệnh phong tỏa dải Gaza.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày bão lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân. Thậm chí lăn xả suốt ngày đêm, chằn mình trong mưa lớn, nước sâu, sông pha nơi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Sau khi nước rút, họ lại đồng hành giúp dân khắc phục bão lũ. Tất cả những việc làm cao đẹp với tinh thần sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ ấy đã làm lay động bao trái tim người con Yên Bái.
Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong suốt những ngày bão lũ, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, hiểm nguy tính mạng, xuyên đêm dầm mình trong nước lũ để khẩn trương di chuyển người dân và tài sản của họ ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngập úng, nguy cơ sạt lở đất. Hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã được huy động để giúp đỡ người dân và các địa phương ứng phó với cơn bão Yaji lịch sử. Cùng với giúp đỡ nhân dân, lực lượng công an thành phố thường xuyên có mặt tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu để nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, lập chốt, đặt cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt công tác tuyên truyền cảnh báo đến tận các hộ dân được thực hiện rất kịp thời. Thượng tá Vũ Minh Tuyến, Phó trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết.
Cái này thì vừa là nhiệm vụ, vừa là cái tâm của anh em. Trong cái thời gian mà xảy ra bão lũ ấy, thì cũng rất nhiều lượt cán bộ chiến sĩ có những cái tình huống nguy hiểm về tính mạng. Và đặc biệt là cũng có những cán bộ chiến sĩ là nhà cũng bị ngập lụt, cũng bị sạt lở. Nhưng mà các anh vẫn tiếp tục là thôi thì trước tiên là lo cho người dân. Đấy, và cũng là có một số cái trường hợp nguy hiểm tính mạng là anh em chúng tôi cũng đã kịp thời khắc phục, không chưa để xảy ra cái tình trạng gì là đáng tiếc cả.
Bão số 3 đi qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị tàn phá, thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Nhà cửa, đường làng, ngõ phố chìm ngập trong bùn đất, rác thải, mọi thứ đều ngổn ngang, tan hoang. Công tác khắc phục sau bão lũ cũng gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Thấu hiểu chia sẻ với nhân dân, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã bố trí hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ mỗi ngày để phối hợp cùng với chính quyền các xã phường, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ người dân trên địa bàn dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn lầy, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp huy động máy xúc san gạt bùn lầy, rác thải, máy cứu hỏa bơm nước rửa đường để đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân thành phố nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ. Mặc dù nhiều gia đình chiến sĩ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, thế nhưng họ đã gác lại việc riêng, đi vào các nơi bị ngập lụt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, để lại ấn tượng sâu đậm cho mỗi người dân. Thiếu úy Hà Đình Biên, công an thành phố Yên Bái nói.
Thật sự là trước mắt thì cũng không nói về cái cảm xúc của người chiến sĩ công an nhân dân, mà chỉ cần nhìn về cái giữa con người với nhau thôi, thật sự là nhìn chảy nước mắt, thật sự là đau lòng. Có những người dân ở trên những cái mái nhà mà đến 2-3 ngày không có đồ ăn mà không thể tiếp cận được. Thật sự là khó khăn mà cũng gọi là chảy nước mắt, nhưng với tinh thần người chiến sĩ công an chúng tôi cũng bằng mọi cách, bằng mọi giá thì chúng tôi phải cứu giúp được những người dân đó vào những cái di tản vào những cái khu vực an toàn nhất.
Anh Đỗ Mạnh Tuấn, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết.
Năm nay là lên rất là cao và khi nó rút đi thì cũng rất là nhiều những cái bùn đất, rồi là những cái khó khăn của người dân là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà được cái lực lượng chức năng công an cũng đến hỗ trợ cho gia đình bà. Cái bà ở đây thì có một mình bà ấy ở. Tôi, các con, các cháu cũng toàn ở xa hết, không phải ở gần cả. Là các anh cũng nhiệt tình, tức là các anh công an cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ người dân rất là nhiệt tình. Có cái gì là giúp đỡ cái đấy, cũng không lề hà gì cả. Mình thấy là cũng là người dân rất thấy ấm lòng.
Sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn vất vả, quyết tâm bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân trong bão lũ đã có phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.